As a member of the General Sunday
School, thành viên trong chúa tịch đoàn trường chủ nhật chấm ơn, tôi cảm thấy cần phải bắt đầu bài nói chuyện của mình vào buổi sáng hôm nay bằng cách nói xin chào lớp học. Hôm nay sứ điệp của tôi là dành cho những người đã được kêu gọi giảng dạy trong bất cứ tổ chức nào mà các anh chị em phục vụ, và cho dù các anh chị em là một người mới cai đạo vào giáo hội hoặc là giảng viên với nhiều năm kinh nghiệm. Tôi sẽ không nói về phương pháp giảng dạy mà thì vì thế về phương pháp họp hội. Có thể có sự khác biệt quan trọng giữa điều một người giảng viên với một điều mà những người trong lớp học nghe hoặc học. Hãy suy nghĩ trong giây lát về một giảng viên đã thực sự tạo ra điều khác biệt trong cuộc sống của các anh chị em. Điều gì về người ấy đã làm cho các anh chị em nhớ những gì đã được giảng dạy, từ mình tìm ra lẽ thật và sử dụng quyền tự quyết của mình để hành động chứ không bị tác động. Nói cách khác, để học hỏi không, điều gì về người giảng viên này làm cho người ấy khác với các giảng viên khác? Một giảng viên và nhà văn thành công đã nói, điều quan trọng nhất trong việc học hỏi là thái độ của giảng viên. Hãy lưu ý rằng điều quan trọng nhất trong việc học hỏi không phải là số năm làm tín hữu trong giáo hội của một giảng viên hoặc một người có bao nhiêu kinh nghiệm giảng dạy, hay ngay cả sự hiểu biết của một giảng viên về phúc âm hoặc những kỹ thuật giảng dạy. Điều quan trọng nhất là thái độ và tinh thần mà qua đó người giảng viên giảng dạy. Trong một buổi họp huấn luyện lãnh đạo toàn cầu, anh cả Jeffrey Holland đã kéo cổ câu chuyện này. Trong nhiều năm, tôi đã ưa thích câu chuyện mà Chủ tịch Parker kể về người giảng viên trường Chủ nhật của William E. Barrett lúc còn niên thiếu. Một anh tín hữu lớn tuổi, người Đan Mạch, người được kêu gọi giảng dạy một lớp thiếu niên nghịch ngợm. Anh ấy không nổi giỏi tiếng Anh, vẫn còn giận Đan Mạch rất nặng. Anh ấy lớn tuổi, dưới đời bàn tay của nhà nông. Tuy nhiên, anh được kêu gọi để giảng dạy cho mấy đứa trẻ 15 tuổi bững bệnh này. Trong mọi phương diện, dường như đây không phải là một điều thích hợp lắm, nhưng anh Barrett thường hay nói, và đây là phần trích dẫn của Chủ tịch Parker, rằng bằng cách nào đó, người này đã giảng dạy cho chúng, rằng mặc dù tất cả những chướng ngại, tất cả những giới hạn, người này đã tìm đến lòng của mấy đứa trẻ 15 tuổi đó và thay đổi cuộc sống của chúng. Và chứng ngôn của anh Barrett là ảnh hưởng mạnh mẽ của đức tin nơi người giảng viên đối với các thiếu niên là quyền năng của lửa sưởi ấm, các bàn tay lành lẽo. Các giảng viên phúc âm thành công yêu mến phúc âm, họ rất phấn khởi đối với phúc âm vì họ yêu thương học viên của họ. Họ muốn các học viên cảm thấy như họ đã cảm thấy và kinh nghiệm như họ đã kinh nghiệm. Giảng dạy phúc âm là chia sẻ tình yêu mến phúc âm của mình. Thưa các anh chị em, giảng viên không phát triển thái độ qua việc học hỏi mà qua một cách khác. Sau đó làm thế nào chúng ta phát triển thái độ cần thiết để được là một giảng viên thành công? Tôi muốn được thảo luận 4 nguyên tắc cơ bản để giảng dạy phúc âm. Trước hết, hãy đắm mình vào Thánh Thư. Chúng ta không thể yêu mến điều mà chúng ta không biết. Hãy phát triển thói quen học Thánh Thư hàng ngày, rèn rẽ với việc chuẩn bị bài học của mình. Trước khi có thời gian dạy phúc âm, chúng ta cần phải biết phúc âm trước đã. Chủ tịch Manson vẫn trân quý kỷ niệm về giảng viên trường Chủ nhật thời niên thiếu của ông. Ông nói, kinh nghiệm mà tôi có khi còn nhỏ là nhờ vào ảnh hưởng của một giảng viên hữu hiệu nhất và đầy soi dẫn, là người đã lắng nghe chúng tôi và yêu thương chúng tôi. Tên của bà là Lucy Gertz. Trong lớp trường Chủ nhật của chúng tôi, tên của bà giảng dạy chúng tôi về sự sáng tạo thế gian, sự sa ngã của Adam, sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giêsu. Bà mang đến lớp học của mình các vị thượng khách như Môi-se, Joshua, Phi-e-rơ, Thomas, Phao-lô và dĩ nhiên có cả Đấng Kitô. Mặc dù không thấy các vị ấy, nhưng chúng tôi đã học cách yêu thương, kính trọng và bắt chước theo các vị ấy. Lucy Gertz đã có thể mời các vị thượng khách này vào lớp học của bà vì bà biết các vị ấy. Các vị ấy là những người bạn yêu dấu của bà. Nhờ vào điều đó, lớp học của bà cũng học cách yêu thương, kính trọng và bắt chước theo các vị ấy. Chúa phán cùng Hiram Smith, chớ tìm cách rao truyền lời của ta, mà trước hết hãy tìm kiếm để thương nhận lời của ta. Lời khuyên dạy này áp dụng cho mọi người chúng ta. Chúa đã truyền lệnh cho chúng ta tra cứu, nới dưỡng và quý trọng Thánh Thư. Khi thiết tha tra cứu và xế ngậm lời của Chúa, chúng ta sẽ có được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Chúng ta sẽ trở nên quen thuộc với tiếng Ngài. Chẳng bao lâu sau khi tôi được kêu gọi làm chủ tịch giáo khu, chủ tịch đoàn giáo khu của chúng tôi tham dự buổi họp huấn luyện từ một thầy 70 có thẩm quyền giáo vụ. Trong lúc huấn luyện, tôi đặt ra một câu hỏi mà ông đáp như sau. Đó là một câu hỏi hai. Chúng ta hãy dở đến sách hướng dẫn tổng quát để tìm câu trả lời. Rồi chúng tôi tìm đến quyển sách hướng dẫn và trong đó có câu trả lời. Một lát sau, tôi đặt ra một câu hỏi khác. Một lần nữa ông đáp câu hỏi hai đó, chúng ta hãy dở đến sách hướng dẫn. Tôi không dám đặt ra thêm câu hỏi nào nữa. Tôi nghĩ tốt nhất là nên đọc sách hướng dẫn thôi. Kể từ lúc đó, tôi nghĩ rằng Chúa đã có thể đưa ra câu trả lời tương tự cho mọi người chúng ta khi chúng ta tìm đến Ngài với những điều bận tâm hoặc thắc mắc. Ngài có thể phán, đó là một câu hỏi hai. Nếu ngươi xem chương 5 sách Âm-ma hoặc tiết 76 sách giáo lý giao ước, thì ngươi sẽ nhớ rằng ta đã phán cho ngươi về điều này rồi. Thưa các anh chị em, thật là trái ngược với lời điều hành trên thiên thượng khi Chúa phải lặp lại cho riêng mọi người chúng ta điều Ngài đã mặc khải cho chúng ta biết. Thánh thư chứa đựng lời của Đấng Kitô. Thánh thư là tiếng nói của Chúa. Việc nghiên cứu thánh thư dạy chúng ta lắng nghe tiếng Chúa. Thứ hai, áp dụng trong cuộc sống của các anh chị em điều mình học được. Khi Hiram Smith muốn được là một phân tử trong công việc ngày sau vĩ đại này, Chúa đã phán cùng ông: "Này, đây là công việc của người tuân giữ và tuân giữ các giáo lệnh của ta, phải với tất cả năng lực, tâm trí và sức mạnh của mình, là các giảng viên công việc quan trọng nhất, là trước hết hết khả năng, hết tâm trí và hết sức tuân giữ các lệnh truyền. Thứ ba, tìm kiếm sự giúp đỡ của thiên thượng, hãy cầu cần lệnh Chúa với tất cả mạnh lực của lòng mình để có đức Thánh Linh của Ngài. Thánh thư dạy, nếu các ngươi không nhận được Thánh Linh thì các ngươi chớ giảng dạy." Câu này có nghĩa là cho dù các anh chị em có sử dụng tất cả kỹ thuật giảng dạy đúng, nhưng nếu không có Thánh Linh thì việc họp hội thật sự sẽ không xảy ra. Vai trò của giảng viên là giúp các cá nhân nhận lãnh trách nhiệm họp hội phúc âm, đánh thức nơi họ ước muốn họp hội hiểu và sống theo phúc âm. Câu này có nghĩa là với tư cách là các giảng viên, chúng ta không cần phải tập trung quá nhiều vào việc trình bày của mình, mà vào cách chúng ta giúp những người khác học hỏi và sống theo phúc âm. Lần cuối cùng các anh chị em quỳ xuống cầu nguyện và cầu xin Chúa không những giúp đỡ mình với bài học của mình, mà còn giúp các anh chị em biết và đáp ứng nhu cầu của mỗi học viên trong lớp học của mình là khi nào. Không có lớp học nào quá đông đến nỗi chúng ta không thể cầu nguyện để được sự soi dẫn từ để thấu đến lòng của mọi học viên. Và mặc dù tuổi tác hoặc là học thức của chúng ta không phải là những dấu hiệu của một người giảng viên tốt, nếu chúng ta tìm kiếm những lời Chúa và tuân giữ các giáo lệnh của Chúa với tất cả tâm lòng của mình, chúng ta sẽ dư hưởng sự đồng hành của Đức Thánh Linh và các anh chị em sẽ nhận được sự mặc khải. Thứ tư, thưa các anh chị em, thật là quan trọng vô cùng khi chúng ta sử dụng quyền tự quyết của mình và hành động mà không trì hoãn, đúng theo những thúc giục của Thánh Linh mà chúng ta nhận được. Chủ tịch Thomas S. Manson dạy, chúng ta nhìn, chúng ta chờ đợi, chúng ta lắng nghe tiếng nói êm ái, nhỏ nhẹ đó. Khi tiếng nói đó cất lên, những người nam và những người nữ khôn ngoan vâng theo, chớ nên trì hoãn những thúc giục của Thánh Linh. Các anh chị em không nên sợ phải sử dụng quyền tự quyết của mình và hành động theo những ý nghĩ và ấn tượng mà Thánh Linh của Chúa đặt vào lòng mình. Thoạt tiên, các anh chị em có thể cảm thấy lúng túng, nhưng tôi hứa rằng những kinh nghiệm thực diệu và làm hài lòng nhất mà các anh chị em sẽ có được với tư cách là giảng viên sẽ là khi các anh chị em tuân phục theo ý muốn của Chúa và tuân theo những thức chụp của mình nhận được từ Đức Thánh Linh. Những kinh nghiệm của các anh chị em sẽ củng cố đức tin của các anh chị em và mang đến cho các anh chị em lòng cam đảm lớn lao hơn để hành động trong tương lai. Các anh chị em là những phép lạ kỳ diệu nhất của giáo hội này. Các anh chị em có được một sự thanh cây thiêng liêng. Chúng ta yêu mến và quý trọng các anh chị em. Tôi biết rằng nếu chúng ta chịu tra cứu thánh thư và sống theo thì chúng ta sẽ được xứng đáng có được sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Và Chúa sẽ làm vinh hiển chúng ta trong sự kêu gọi của chúng ta. Và đây là lời cầu nguyện trong lòng tôi, trong tâm nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.